Câu chuyện pháp luật
phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn màng, phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài âm tố.
Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện được tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 3 năm. Căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ sẽ thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù. Theo quy định của pháp luật, người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách nếu chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ và có nhiều tiến bộ. Như vậy, về điều kiện thủ tục rút ngắn thời gian thử thách của án treo được pháp luật quy định thế nào? Nội dung này chúng tôi xin được đề cập trong phần mở đầu của câu chuyện pháp luật hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Theo quyết định hình sự sơ thẩm số 02 ngày 19 tháng 1 năm 2022 của Tòa án Nhân dân huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, thì Phan Quang Đăng Quy bị xử phạt tù được hưởng án treo đang chịu thử thách tại Ủy ban Nhân dân thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ. Quy bị xử phạt 24 tháng tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm. Tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2021, Quy đã chấp hành thời gian thử thách của án treo là 2 năm, 1 tháng và 10 ngày. Những điều kiện để được xem xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo và thời gian có thể rút ngắn tối đa là bao lâu? Về điều này, luật sư Trần Thị Thùy Dung, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin.
Theo quy định tại khoản 1, điều 89 thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau. Đã chấp hành được 1/2 thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo đã chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, các nghĩa vụ, tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm hoặc lập thành tích trong lao động, bảo vệ an ninh, trật tự, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng. Thời gian có thể được rút ngắn tối đa là 1 năm, mỗi năm được rút ngắn 1 lần. Theo quy định tại khoản 2, điều 89. Ngoài ra, tại khoản 3, nếu người được hưởng án treo lập công hoặc bị bệnh hiểm nghèo và có đủ điều kiện quy định đã nêu, thì tòa án có thể rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại.
Xem xét rút ngắn thời gian thử thách của án treo là việc tòa án quyết định cho người bị kết án tù nhưng được hưởng án treo chấp hành thời gian thử thách ở mức ít hơn hình phạt của bản án đã tuyên khi có đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định pháp luật. Vậy, cơ quan nào có thẩm quyền yêu cầu rút ngắn thời gian thử thách của án treo? Luật sư Trần Thị Thùy Dung, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
Theo quy định khoản 1, điều 90, luật thi hành án hình sự hiện hành, thì cơ quan thi hành án hình sự, công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo.
Ngày 4 tháng 1 năm 2022, cơ quan thi hành án hình sự công an huyện Cờ Đỏ có văn bản số 03 đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của án treo cho Phạm Quang Đăng Quy là 6 tháng. Qua đó, hội đồng xét xử xét thấy trong thời gian chấp hành án của Quy luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú, không vi phạm pháp luật trong thời gian thử thách, đóng án phí đầy đủ và thực hiện tốt vai trò của người công dân nơi cư trú.
Hội đồng xét xử quyết định chấp nhận đề nghị của cơ quan thi hành án hình sự công an huyện Cờ Đỏ về việc rút ngắn thời gian thử thách của án treo đối với người bị xử phạt tù được hưởng án treo, Phan Quang Đăng Quy, với thời gian rút ngắn thử thách của án treo là 6 tháng.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đã đưa ra xét xử phúc thẩm một số vụ án cố ý gây thương tích với mức án nghiêm khắc để răn đe phòng ngừa chung. Chỉ vì những mâu thuẫn không đáng, nhưng do thiếu kiềm chế, các bị cáo hành xử côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm xâm phạm sức khỏe của người khác, gây bao hệ lụy cho bản thân và gia đình.
Trước đây, Trương Ngọc Trờ và chị L có quan hệ tình cảm. Vào khoảng tháng 8 năm 2020, do muốn chấm dứt nên chị L không gặp Trờ nữa. Nghi ngờ chị L quen người khác, Trờ ghen tuông, nhiều lần nhắn tin đe dọa, buộc chị L quay lại với mình nhưng không được đồng ý. Do chị L chặn các cuộc gọi tin nhắn nên Trờ chọn cách tấn công bằng bạo lực.
Ngày 20 tháng 11 năm 2020, thấy chị L và đồng nghiệp đến quán ăn ở quận Ninh Kiều, rồi đi hát karaoke. Trờ đi theo, chờ ở bên ngoài. Tuy nhiên sau đó Trờ về nhà lấy cây dao giấu trong người và trở lại quán karaoke chờ tiếp. Chiều cùng ngày thấy chị L chạy xe máy từ quán karaoke về hướng phà Cần Thơ. Trờ kêu xe ôm chở, chạy theo sau. Khi tới phà, Trờ đi bộ theo chị L lên phà. Lúc phà chưa rời bến, Trờ đến nói chuyện với chị L, rồi xảy ra cự cãi. Trờ lấy dao tấn công vào người chị L. Do chị L chống trả và người trên phà can ngăn, nên Trờ ném dao, bỏ chạy lên bờ. Theo kết luận giám định, chị L bị thương tích 2%, chị yêu cầu khởi tố vụ án.
Tháng 11/2021, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều phạt Trờ 1 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo. Trong phiên phúc thẩm vào trung tuần tháng 3 vừa qua, theo hội đồng xét xử, bị cáo không đủ điều kiện được hưởng án treo. Trong thời gian chị L điều trị thương tích, bị cáo không thực hiện bồi thường khắc phục thiệt hại cho bị hại. Cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết áp dụng mức án trên là tương xứng nên tòa bác đơn.
Tương tự trường hợp Bùi Duy Ca và anh T có quen biết nhau. Tối ngày 4 tháng 12 năm 2020, anh T và Ca và nhóm bạn đi đám cưới ở xã Nhân Nghĩa. Sau khi nhậu say, anh T và người trong nhóm nhắc lại chuyện mất điện thoại trước đây, rồi xảy ra xô xát. Ca can ngăn và bị anh T dùng tay đánh trúng mặt, chảy máu miệng. Tức giận, Ca lấy cây côn ba khúc bằng kim loại cất trong cốp xe, đánh anh T nhiều cái bất tỉnh. Cả hai được đưa vào bệnh viện điều trị. Anh T bị thương ở đầu, gãy hàm gò má, nứt sọ trán, tỷ lệ thương tích là 39%.
Cuối năm 2021, Tòa án Nhân dân huyện Phong Điền xử phạt Ca 4 năm tù tội cố ý gây thương tích, buộc bồi thường hơn 109 triệu đồng. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phong Điền kháng nghị theo hướng tăng hình phạt và tăng tiền bồi thường đối với bị cáo. Bị hại cũng kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm vào ngày 16 tháng 3, Ca trình bày, bị cáo say quá nên không kiềm chế được. Bị đánh trước nên bị cáo tức đánh lại. Không biết trúng đâu, cũng không dè, gây thương tích nặng như vậy. Bị cáo thật sự rất hối hận. Anh T cũng thừa nhận hôm đó uống say, mất bình tĩnh mới cự cãi rồi ra cớ sự.
Sau khi xem xét, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phong Điền, chấp nhận kháng cáo của bị hại, sửa án sơ thẩm tuyên phạt Ca 5 năm tù tội cố ý gây thương tích, bồi thường cho bị hại hơn 155 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, những vụ án trên là lời cảnh tỉnh cho những ai không biết kiềm chế bản thân, để sự nóng giận chi phối dẫn đến hành động mù quáng. Khi xảy ra xung đột, phải bình tĩnh, ứng xử có văn hóa, trách nhiệm, nhẫn nhịn nhau. Đừng để chuyện nhỏ mà gây hậu quả lớn.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài âm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân in hàng năm tháng, cuồng sống bon chen bám đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình Câu chuyện Pháp luật cũng đã hết. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Câu chuyện Pháp luật kỳ sau.